Hồi 24. Vào địa ngục, nước sôi luộc tay. Phật sống tế công. Giảng ngày 23 tháng Giêng năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Tiểu thâu đại đạo nhà di sai. Bất nghĩa chi tài, phú diệt hưu. Dưỡng tử hồ phi, thương tổ đức. Môn đình lạc dịp, ý thêm sầu. Dịch: Cướp to trộm nhỏ kết dây oan. Giàu có bất nhân của chẳng còn. Con cháu sao không dình đức tổ. Sân nhà lá rụng, ý thêm buồn. Tế Phật: Thế gian trăm nghề có thể làm ăn. Tục ngữ nói: Cố gắng làm mẹ thành công. Chỉ cần kiếm tiền cách lương thiện, không phạm luật pháp quốc gia, ắt trên đời hết người chết đói. Nhìn vào xã hội, có nhiều kẻ không làm ăn lương thiện, chuyên trộm cắp, gian manh, cướp bóc, giết chóc. Nuôi con không dạy thì tội ở ai? Thường thay tình cha mẹ, phí biết bao mồ hôi nước mắt. Nuôi con lớn lên, thành du đảng, hành động bất lương, phá rối trị an xã hội. Tội ác đáng bị tru diệt. Lúc sống xưng hùng xưng bá, lưu lạc giang hồ, ô danh một cõi. Nhưng khi chết xuống âm phủ, chịu thúc thủ trong xó ngục, bị âm binh đánh đập, chửi bới, thật đáng thương. Người đời nếu quả không tin, bữa nay ta dựng giường sinh, vào thăm âm phủ một phen, hẳn là biết rõ. Giường sinh sửa soạn vào âm ti, mau lên đài sen. Dương sinh: Đa tạ ân sư đã mở đường khai lối. Người đời được nghe lời chỉ dạy của thầy, ác vô cùng cảm động. Xin hỏi ân sư, có nhiều người muốn con nói về việc vào âm ti, cùng thắc mắc là, trong lúc thầy đưa con đi vào âm phủ, nếu như có người thỉnh thầy giáng lâm, thầy có thể phân thân không? Xin thầy vì chúng sinh dạy rõ hết mối nghi ngờ. Tế Phật: Đó chính là điều chúng sinh thường nghĩ. Bữa nay thầy tạm giải thích sơ lược như sau. Ao trong in bóng trăng, sáng sủa như lao. Nếu người đời bắt nó là bắt bóng, cho nên nói, hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo không thật. Phật nói, pháp vô biên. Tiên nói, thần thông quảng đại. Tiên Phật chỉ là một khối ánh sáng hư linh mà thôi, nhưng ảo hóa vô cùng. Tiên Phật ở trên trời, vầng trăng sáng nơi sông nước, biển khơi, đều có ánh trăng. Nên nói, ngàn sông có nước ngàn sông trăng, vạn dặm không mây, vạn dặm trời. Trăng chỉ có một phần, tại sao lại có thể biến hóa vô cùng như vậy? Bởi vì trăng cao sáng, nên có thể phối hợp với trời. Người nếu như tu nhân tích đức, trầm tu đạo lớn, như ba chữ thánh hiền đường, chỉ đại biểu cho một thánh hiền đường, quyền tu, nhưng ba chữ đó lại in sâu trong tim mắt người trời, có hàng ngàn vạn. Một phần trăng soi vạn dòng sông. Có thể thí dụ thêm, hiện nay như máy truyền hình, trong đó chỉ có một vị chủ trì, nhà nhà đều mở máy ra coi, đều thấy hiện ra ngàn vạn vị chủ trì. Sở dĩ nó ảo diệu như vậy là do một niệm mà tương thông. Người đời nếu như muốn ta giáng lâm, chỉ cần tâm họ và ta tương đồng, cảm ứng đạo giao, ta bèn lập tức giáng lâm trong tim mắt họ. Điểm đó mong thế nhân biết đến. Tế Phật tuy chỉ có một, ta ở trên trời, phàm kẻ nào có duyên, một có thể hóa muôn ngàn, người người đều có thể nhìn. Kinh có nói, Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu, Linh Sơn chỉ tại nhĩ tâm đầu, nhân nhân hữu cá Linh Sơn tháp, hảo hướng Linh Sơn tháp hạ tu. Dịch, Phật ở Linh Sơn há kiếm xa, Linh Sơn ở tại chính tâm ta, Linh Sơn tháp báo người người có, mau tới Linh Sơn tháp đó tu. Để khỏi trễ giờ, Dương Sinh mau lên đài sen, chuẩn bị vào âm ti mà tham quan. Dương Sinh, thưa thầy, con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Tế Phật, đã tới nơi, Dương Sinh, mau xuống đài sen. Dương Sinh, tuân lệnh. Tài nghe tiếng kêu la thảm thiết, trước mắt là các nhà giam nơi địa ngục, trên cửa có bảng đề, địa ngục nước sôi luộc tay. Tế Phật, đây là địa ngục luộc tay, bằng nước sôi, trực thuộc đệ tứ điện, chúng ta mau đi tới để còn ra mắt. Dương Sinh, từ bên trong đi ra một nhóm quan viên, có thể là ngục quan. Tham vái ngục quan cùng chư vị tướng quân, hôm nay tôi cùng Tế Phật phụng mệnh đến viếng ngục thăm quan, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan, miễn lễ, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường tới thăm bản ngục cùng chỉ giáo. Tôi nhận được lệnh của Minh Vương, biết quý vị tới thăm bản ngục, có điều gì khiếm khuyết, xin tha thứ. Tế Phật, đã mất quá nhiều thời giờ rồi, nên việc đến trễ chắc ngục quan cũng chẳng ngạc nhiên. Dương Sinh, mau theo ngục quan vào trong xem xét cho tường tận. Ngục quan, mời hai vị theo tôi vào trong ngục, xem xét để biết rõ tình hình. Dương Sinh, đa tạ, trong ngục đầy ngạt hơi nước nóng, tiếng kêu la vang dội, hai tay các tội hồn bị xích chặt, quỷ sứ dùng gầu múc nước sôi, từ trong thùng xối lên hai tay, tội hồn bị phỏng la thất thanh, quỷ sứ khác, tay cầm roi, nghe kêu la thì đánh đập, tình cảnh thật là đáng thương, không rõ họ bị tội gì, có kẻ quá trẻ cũng chịu hình phạt này. Ngục quan, mấy tội hồn này, tại thế phạm tội gian tham, trộm cắp, cho nên sau khi chết, phải chịu thụ hình, tại bản ngục. Tôi kêu vài tội hồn tới, để Dương Sinh có dịp nghe họ thuật rõ lại những việc làm sái quấy lúc còn tại thế. Dương Sinh, phải đấy, để tôi hỏi rõ sự tình sái quấy của tội hồn, viết vào địa ngục du ký, hầu khuyên răn người đời. Ngục quan, tôi tạm thả ba tội hồn, và ra lệnh cho tội hồn thứ nhất, cùng khai hết với Dương Sinh những hành vi gây ác nghiệp lúc còn sống. Tội hồn, thằng ôi, hai tay tôi lỡ loét, xin sư phụ cứu tôi, giúp tôi sức thuốc cho bớt đau. Dương Sinh, thấy hai tay tội hồn chảy nước vàng, giống hệt thịt heo thối, xin thầy ban cho họ thuốc. Tế Phật, còn không được nhiều lời, hai tay nó gây ác nghiệp, thuốc nào trị được sự đau đớn của bàn tay ác độc này? Ngục quan, quần súc sanh, không được cầu xin cứu khổ bừa bãi, hãy đem việc làm lúc còn sống kể ra mau. Tội hồn, à, lúc tôi còn sống, vì gia đình giàu có, được nuôi dưỡng quá đầy đủ, kết bè, nạp đảng, tới đám ăn rỗi không lo làm việc, lang thang tại các quán cà phê, giỡn cợt cùng gái giang hồ, nhập bọn với gái buôn phấn bán hương, sống đời trụy lạc. Cha mẹ khuyên lơn mấy, cũng không nghe. Sau cùng, bị cha mẹ đăng báo từ, tôi mang mối hận trong lòng, bỏ nhà theo bọn du thủ du thật, đám đầu trộm đuôi cướp, bị chúng dẫn dụ, chạy cho nghề móc túi, thường biểu diễn mánh khóe, tay thần, trên xe bus, hay tại các trạm xe công cộng, đông đúc người qua lại. Ngục quan, quần súc sanh, khi nói không được dùng tiếng tay thần mà phải dùng tiếng tay quái. Tội hồn, không chỉ hành nghề móc túi, trộm tiền bạc mà thôi, vì sau đó tôi cho rằng không kiếm được nhiều lợi bằng xâm nhập các cư xá ăn trộm tài vật. Trong đời tôi kiếm được cả trăm vạn tiền tài vật, một lần trong lúc đang lén lấy đồ thì bị lộ, người hàng xóm rượt đuổi, không may bị bắt đưa ra pháp luật, quan tòa xử tội, tống giam vào nhà ngục chịu hình phạt. Sau khi mãn hạn tù, không tự hối cải, từ bỏ tính xấu, mà lại vẫn tiếp tục trộm cắp như trước. Đến năm 41 tuổi, vì tụ sắc quá độ, mắc bệnh ung nhọt mà chết. Khi nằm bệnh, không một bạn trộm cắp nào tới lui thăm hỏi, cho nên buồn rầu mà thác. Lúc chết, bị quỷ đầu trâu mặt ngựa tới áp giải xuống địa ngục này, dùng roi vọt đánh đập. Sau khi bị xử án và bị tống giam vào ngục, mới biết là bị giảm thọ 9 năm. Hiện thời ác nghiệp báo ứng, tôi không còn biết nói sao. Ngục quan, mì hối hận thì đã trễ rồi. Nếu như sau khi ra khỏi ngục mà mi biết hối cải, trở thành kẻ hiền lương lập công chuộc tội, thì đâu có tới nỗi đi giảm thọ cùng sa xuống ngục chịu cực hình. Mi không những phạm tội trộm cắp mà còn phạm tội đại bất hiếu. Do đó, Diêm Vương xử phạt giam tại ngục này 32 năm, có tội thì phải ráng mà chịu đựng. Tội hồn thứ hai, mau khai hết những hành vi tồi bại lúc còn sống với Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường trên dương thế. Tội hồn, tôi lúc còn sống buôn bán các loại máy móc và kim khí. Mấy năm đầu tuy khổ cực, song kiếm được nhiều tiền, lần lần ăn chơi cờ bạc, bên ngoài tìm hoa, kiếm liễu, cùng cưới một cô vợ bé cho ở riêng, vợ lớn tuyệt nhiên không hay biết. Nhưng kinh tế ngày một khó khăn, về sau đèn ký chi phiếu không tiền bảo chứng, mua nhiều kim khí ở hai công xưởng bằng những chi phiếu lớn lao, rồi đem những kim khí đó bán đi. Trong ngân hàng chỉ để lại một ít gọi là tồn khoản, sau đó lắm mặt. Một chủ xưởng đến ngày lãnh tiền mới vỡ lẽ là chi phiếu không tiền bảo chứng, chạy đi tìm tôi mà đòi, cùng truy tố tôi trước pháp luật. Cảnh sát lùng kiếm tôi khắp nơi, sau bắt được tôi ở nhà một người bạn, đưa tôi ra tòa. Nhưng vì tôi giấu của ở nhà một cô bạn gái, nên sau khi mãn hạn tù về, vẫn ung dung hưởng khoái lạc. Nhưng các chủ nợ thống hận, chửi bới tôi: thằng hôi thối, điếm đàn, vô lương tâm. Trước đây 6 năm, lục phủ ngũ tạng hư hại, tôi ngã bệnh chết, bị quỷ đầu trâu mặt ngựa áp giải tới Minh Phủ, đệ nhị điện. Sở Giang Vương chửi tôi, gạt người, giật tiền, làm tiền cách bất lương, không chính đáng, xử đày tôi tại ngục bùn phân nước tiểu. Mãn hạn lại chuyển tôi tới đệ tứ điện. Ngũ quan vương nói là tôi biên chi phiếu giả. Hai bàn tay là đầu mối của mọi tội hại nhiều người. Phán đày tôi tại ngục nước sôi luộc tay 10 năm. Người vợ nhỏ sống hoang phí của cải cũng bị xử phạt và đày ở nơi khác. Minh Vương còn cáo buộc tôi, sau khi chịu hết các tội xong, chuyển giao qua ngục chuyển kiếp, sẽ tiếp tục bị luân hồi như sau. Kiếp thứ nhất làm người, thân thể tật nguyền, nhưng vì có tài về kỹ nghệ, bị chủ nợ trước thu dụng để làm giàu cho họ, bản thân chỉ được cho chút ít sống qua ngày. Còn bao nhiêu đều phải để trả nợ cho kiếp trước. Kiếp thứ hai, đầu thai, làm con một người giàu có, thiếu lương tâm, ra đời thân thể yếu ớt, bệnh tật, tán gia bại sản vì chữa bệnh. Tuy sống trong nhà giàu, hàng ngày phải uống thuốc, vì người thầy thuốc đó là chủ nợ kiếp trước. Đầu thai lại kiếp này để đòi tiền đã mất. Đúng là thầy thuốc quả báo. Đó là trường hợp quả báo kẻ làm giàu mà bất nhân, gian lận để cướp đoạt tiền của người thì phải trả lại tiền bằng cách uống thuốc. Nhân quả báo ấn nhất nhất rành rành. Người đời kiếm sống bằng thương mại, phải luôn luôn giữ đạo đức, có tiền bằng cách vô lương tâm, ăn không qua kiếp thứ hai. Như tôi đây thì giàu có hối hận, cũng không còn kịp nữa. Ngục quan, quần súc sanh, kinh doanh bất chính, kim loại cuối cùng biến thành đất. Gian tham tiền bạc của người, kiếp sau vốn lại sạch trơn, liên lụy tới con cháu mang tiếng xấu, không bao giờ dứt, bao giờ mở mắt được với đời. Hồi nãy tội hồn này khai toàn sự thật, nhân quả báo ứng, một mảy lông không sơ sót. Y theo sự giám sát của Minh Ti, mấy người chủ nợ kiếp trước đều ân đức. Kiếp sau đầu thai, đòi lại được số tiền đã mất. Người đời nhân quả ràng buộc nhau, thật là phi diệu. Chẳng khác nào nhện giăng lưới. Nếu có liên quan, thì khó mà thoát khỏi lưới báo ứng. Người đời nên nhìn những gương trước, không nên giữ tâm bất lương, làm việc hại người, lợi mình, mà tạo ra nghiệp chướng. Không lạ gì người đời gặp nhiều nghiệp quả, trói buộc ngăn trở mà than cho kiếp nhân sinh trầm luân khổ ải. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, ta thấy phỏng vấn hai tội hồn này cũng đủ rồi. Dương sinh, thưa phải, xin hỏi thêm ngục quan, hiện nay dương gian có nhiều vụ cướp của giết người, có kẻ bị xử cực hình. Sau khi chết không biết giam ở đâu? Ngục quan, coi tội hồn bị xử cực hình ở đâu? Có ngục chuyên xử trị trọng hình, bữa khá xin dẫn đi coi. Dương sinh, đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tận tình chỉ giáo. Chúng tôi sắp sửa trở về, kính chào tạm biệt. Tế Phật, thôi, mình ra ngoài. Lên tòa sen mau, sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông tám giảng. Chúng ta đã đọc đến đây, mới thấy rõ sự gian manh. Không có chỗ chối cãi được, không giấu được. Ở thế gian còn không giấu được. Thế gian lấy tay che thì họ không thấy, nhưng mà rốt cuộc rồi
thì cũng biết. Ông vua hồi xưa làm cái gì bậy, họ cũng hiểu, họ còn viết ra được. Huống hồ gì, hành động của chúng ta gian manh cướp giật, người ta dòm thấy, người ta hiểu hết. Mánh lới lừa gạt, người ta hiểu hết, không có thể giấu. Họ sẽ không chơi với ta nữa. Một ngày nào đó, cái tánh tham lam càng ngày càng gia tăng, sự cướp bóc càng ngày càng gia tăng, rốt cuộc sẽ có sự trừng phạt. Thấy rõ chưa? Tiền dễ kiếm, dễ xài, dễ bệnh hoạn, là cái lối gian manh ăn cướp, thì chúng ta thấy rõ. Chứ không phải nói, tôi ăn cướp rồi, tôi hạnh phúc. Không đâu, ăn cướp dễ kiếm, dễ xài, dễ bị bệnh hoạn, thấy rõ chưa? Những người hút sách là vì cha mẹ cưng, là lên một tiếng, cha mẹ phải đút tiền. Nó ra, nó mua xì ke, rồi nó hút. Còn nó ghiền, về nhà kiếm không được một đồng xu nữa. Nó cũng chả làm gì, nó không có lâm cái bệnh trạng đó. Cho nên, cha mẹ không phải là khắt khe với con, phải biết đường lối dẫn dắt và nghiêm trị, và để cho con biết rằng, đồng tiền không phải dễ kiếm. Chính nó phải kiếm đồng tiền, nó mới thấy giá trị và nó không có xài phí bậy. Làm cha mẹ phải biết dẫn dắt con, quá cưng con, hại con, mà hại luôn cả mình, hại luôn cả xã hội, làm ô uế cả thanh khí của cả càn khôn vũ trụ. Đó là một đại tội. Ngày hôm nay, chúng ta biết tu là chúng ta biết thanh lọc. Mỗi chúng ta làm pháp luân thường chuyển để thanh lọc cái tội trạng tâm tối u mê ở bên trong, càng ngày càng khai triển nó ra để cho nó mở cái thức. Chính mình là người trách nhiệm đối với mình, cho nên mỗi đêm các bạn mỗi tu là trách nhiệm đối với các bạn. Các bạn thấy sự cực nhọc, khó khăn, lúc các bạn tu, những cơ khí trời đất sắp sẵn, dễ dãi như vậy đó, kêu bạn đem vào lòng mà cũng than là khó khăn. Chù cha, tôi hít khó quá, tôi thở khó quá, tôi thiền khó quá, nhưng mà không biết cái này là cái gì. Cái này là lặp lại sự quân bình, đem lại sự sáng suốt sẵn có cho chính mình, để thấy rõ cái tội của chúng ta. Rồi ta dũng mãnh lên, ta học được cái dũng khí đó để khai thông thượng trung hạ cái cơ tạng, rồi chúng ta mới dũng mãnh khai tội của chúng ta, thấy rõ tội trạng của chúng ta. Nhiều khi các bạn làm tội nhiều mà các bạn không thấy. Trong ngày đều có tội hết mà không thấy. Vì sao? Vì tâm tối, sự tâm tối nó che lấp, làm sao thấy? Chúng ta phải cố gắng làm, cố gắng khai triển. Cho nên nhiều bạn tu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. À, nhất lý thông vạn lý minh, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho đến lúc nghe đó, niệm rõ ràng bên trong, rồi thì thấy rõ, tưởng Phật thì Phật có đó. Khi mà chúng ta ổn định quy nhất rồi, ta là Phật quy một với cả trời đất, chớ chúng ta không còn việc của cá nhân nữa, việc của tất cả. Việc của chúng sinh, việc của vạn linh đồng nhất, khai triển và khai mở tâm linh rất rõ rệt. Cho nên, càng tu thì càng thấy lợi ích cho ta về tâm linh, chứ không phải về tiền bạc. Nhiều người nói, chú cha, tôi tu, tại sao bây giờ cứ đưa tiền làm này làm kia làm nọ, hết tiền tôi. Nó không biết cái tiền của ai, tiền của trời Phật cho nó, để làm thiện, mà nó không biết của thiên trả cho địa. Phải giúp đỡ, và phải xây dựng, thì cái tâm nó mới được mở. Cho nên trước kia, các bạn keo kiệt, keo kiết từng đồng xu, không dám xài. Ngày nay, các bạn thấy người ta đau khổ, các bạn giúp họ, nên nhà, nên cửa, các bạn mừng biết là bao nhiêu. Giúp cho họ làm ăn được, như là các bạn. Ta làm ăn có bạc tỷ, bạc triệu, các bạn mừng lắm. Chú cha, nhờ tôi mà thằng đó nó lương thiện, ngày nay nó làm khá. Trời ngó nó, rồi nó lại kiếm tiền, nó lại biết làm phước. Cái tâm của mình càng mở nhiều nữa, càng sung sướng nữa. Mình giúp được một, nhưng mà kiếm được hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Nó vô cùng khai triển, lúc đó chúng ta thấy rõ của thiên trả địa, của ông trời, chứ đâu phải của người thế gian. Nhưng mà ông thử lòng một chút mà cứ ôm bo bo ba đồng tiền đó, rồi củng cố những chuyện bất chánh, rồi nuôi cái tánh ý tàm trược sân si, eo hẹp, thì càng ngày càng xa lánh thiên ý là vậy. Khi mà chúng ta thấy rõ rằng tất cả của cải là của trời Phật, chúng sinh, ý người là ý trời, thấy rõ ràng, chúng ta hòa được với chúng sinh và xây dựng với chúng sinh, tiến hóa, thì cái hạnh hy sinh của chúng ta càng ngày càng cao, hạnh Bồ Tát của chúng ta càng ngày càng thức. Các bạn được ăn cọng rau cũng vậy, nó đã đang hy sinh cho chúng ta. Các bạn ăn miếng thịt, nó cũng đã hy sinh cho chúng ta, càng ngày càng lớn rộng, để nó hoán độ chúng sinh. Chúng ta còn cái tâm eo hẹp, mới nói cái này là của tôi, cái này là của anh, không có của ai hết, của ông trời, phải nhớ của ông trời. Ngày hôm nay, chúng ta được ngồi trong căn nhà tốt đẹp này, cũng do ông trời giúp đỡ, chúng ta có duyên lành, hòa cảm với mọi người, và chúng ta mới có cơ hội hội tụ trong tình thương huynh đệ, để hướng về cái cõi thanh sạch của chúng ta. Mọi người chúng ta có quyền trở về với chúng ta, mọi người chúng ta có quyền bỏ những sự tâm tối ngu muội, ô trược, tham dâm. Đó, khi mà các bạn tu rồi, các bạn biết từ bỏ hy sinh những cái tập quán đó, thì các bạn đâu có bước vào địa ngục làm gì nữa. Địa ngục đâu có chỗ chứa người hiền, chỉ dành cho người dữ. Các bạn thấy chưa? Người dữ là người ngu, người tâm tối, chứ không phải người sáng suốt. Người hung hăng là người tâm tối, chứ không phải người sáng suốt. Các bạn thấy trong nhà các bạn có mấy đứa con? Có đứa thì mẹ nói gì, con nghe nấy. Mẹ nói trực, con cũng xin vâng và xin làm theo lời mẹ. Còn có đứa, mẹ chưa nói, nó đã chửi tạc trong mặt rồi. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái tội nó hiển hiện trước mặt. Mà cái sự hung hăng đó là cái gì? Có giúp cho nó tiến không? Nó càng ngày càng sân si hơn, càng ngày càng cô lập, và càng ngày càng thúc đẩy nó vô trong cái chỗ tầm tối, càng ngày càng đi ăn chơi, càng hành hạ thể xác nó, mà nó đâu có hay. Lấy rượu chè làm đích, rồi đi chơi bời, rồi càng ngày càng tiều tụy, hút thuốc, đồ này kia nọ, càng ngày càng hư, càng hủy hoại cái cơ tạng này. Cái cơ tạng này là cái cấu trúc bởi siêu nhiên, của trời Phật đã sắp đặt một cơ cấu cho chúng ta ngự để học và để tiến, nhưng mà chúng ta phá hủy cái lớp học, nghĩ cái tội nó ra thế nào. Cha mẹ chúng ta thấy ta buồn phiền, bệnh hoạn, cha mẹ cũng đau lòng hết sức mà không biết làm sao cứu rỗi. Còn trời Phật thì nghĩ sao? Chỉ chờ ngày luận tội mà thôi. Cho nên, ngày nào chúng ta cũng có tội, phải nhìn nhận là chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế. Chứ chúng ta không phải ngon lành, không phải tốt đâu, tất cả đều có tội. Phải nhớ chúng ta xuống đây học để thức tâm và trở về với sự chân giác nhàn hạ, là từ bỏ tất cả những tội trạng. Tội trạng là do đâu? Do tham dâm khởi đầu. Sự tham dâm càng bành trướng thì càng lôi cuốn tâm thân và không có bao giờ phát triển được. Biết sanh, lão, bệnh, tử là tạm. Thời gian thấy rõ ràng, mà chúng ta còn chưa thức giác, chưa buông bỏ, còn ôm, còn giấu kín những cái tật xấu đó thì không bao giờ phát triển. Cho nên, nhiều người tu, họ thức tâm, họ nói thật những cái gì họ đã sai lầm, họ ăn cướp người khác, họ không nói, nhưng mà bây giờ họ không ăn cướp nữa, bây giờ nhất quyết đưa tới họ cũng không thèm nữa. Bây giờ họ thấy rõ rồi, cái đó không phải nhiệm vụ của họ, và không phải cái lợi lộc của chính họ. Họ đi tìm những nhiệm vụ và cái lợi lộc, nhiệm vụ là cái sức khỏe của họ để cứu độ những người đau khổ. Nhiệm vụ của họ là lo tu, để ảnh hưởng những người độc ác trở nên hiền. Càng ngày càng tu, để tóm thâu được thanh điển của trời đất, rồi phóng tỏa cho người khác. Đó là nhiệm vụ của chúng sanh tại thế, học dũng, học hòa, để tiến hóa, chứ không phải học hung hăng, để xuống địa ngục. Ông trời, ông cho con xuống thế gian, để học hung hăng, xuống địa ngục là cái vô lý, ở địa ngục của ông không có chỗ chứa. Ông mong mọi người làm sao cố gắng tu để trở về với chân giác, thông minh lên để từ bỏ những sự động loạn đó để tiến. Mà khi chúng ta đạt được rồi, bất cứ nơi nào, chúng ta cũng có thể ảnh hưởng người. Vì sao? Chúng ta là tội phạm tâm tối, thì những người chưa được cứu rỗi, họ là tâm tối, thì chúng ta đừng có chê cái loại đó. Mà chúng ta không nói đạo, loại nào chúng ta, khi mà đắc đạo rồi, phải hòa với mọi giới, và độ cho mọi giới tiến hóa. Trong cái dũng khí kiên nhẫn, chúng ta bằng lòng cho người đời hành hạ. Chúng ta nay giải thích một chút, mai giải thích một chút, mốt giải thích một chút, đóng góp cho chúng sinh được đồng hưởng như chúng ta. Đó là cái dũng chí thăng hoa, đại từ đại bi, cứu khổ chúng sinh, là ở nơi đó. Chúng ta mỗi đêm, chúng ta đọc, biết đọc Quan Thế Âm Bồ Tát, đại từ đại bi, mà tâm chúng ta không học được cái việc đại từ đại bi. Cho nên, chúng ta phải buông bỏ, phải xóa bỏ tất cả những cái gì đố kỵ, tị hiềm trong nội tâm chúng ta hết, từ diệt tức khắc, không nên nuôi dưỡng. Đó là độc hại rõ rệt, và hồn thiên của các bạn không có bao giờ trở về thiên đàng được. Nếu áp dụng đố kỵ tị hiềm thì không có tiến nổi, phải cố gắng mở thức hòa đồng mới có duyên lành mà tiến hóa được. Hôm nay đến đây thì chúng ta cũng đồng thanh tương ứng để học hỏi cái chân lý sâu xa của những vị đã đi trước, từ bước chân của Ngài để tìm hiểu chân lý và thấy rõ cái luật nhân quả để cho chúng ta được học hỏi, đóng góp cho chúng ta bao nhiêu năm tháng ngày giờ, khổ cực, và ngày hôm nay chúng ta lại được nghe và thấu triệt và cố gắng giữ lấy nó và nghiên cứu, nghe đi nghe lại cho nhiều lần. Cho nên, ông trời nhiều khi ông nói, chúng ta là lỗ tai trâu, nghe rồi quên không có thức tâm. Chúng ta nghe nhiều thì chúng ta mới thấy rõ cái tội của chúng ta mới thức tâm. Cho nên, phải cố gắng, đừng có nói tôi lớn tuổi rồi, tôi không cần nghe cái đó, tôi biết nhiều quá. Không đâu, các bạn biết, nhưng mà các bạn chưa làm. Cho nên, các bạn nghe rồi, các bạn làm. Các bạn buông bỏ cái tánh hư tật xấu, đó là các bạn làm cho bạn. Còn ôm cái tánh hư tật xấu thì không bao giờ các bạn cứu bạn được một ly, một phân nào hết. Chỉ có bị kẹt trong thảm cảnh mà thôi.